Vì buổi chiều hôm nay trong giờ thờ phượng chúng ta được ca ngợi, tôn vinh, chúc tụng danh thánh của Chúa. Đó là thì giờ mà đối với cá nhân tôi thật là phước hạnh, và cũng được lắng nghe gia đình anh sĩ, các cháu tôn vinh thờ phượng Chúa. Nếu mà quý vị nhận biết được cái điều mà Chúa làm trên gia đình của anh sĩ, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự ca ngợi, tôn thờ của anh và cùng các cháu là một cái điều hết sức quý báu vô cùng, vì anh tôn vinh Chúa với cả tấm lòng biết ơn vì Chúa đã làm phép lạ để chữa lành cho anh những căn bệnh hiểm nghèo trong những năm tháng qua. Và đặc biệt là cháu Joseph, là cháu gái Úc ra đời rất là khó khăn. Bác sĩ chẩn đoán rất là nhiều thứ bệnh ngặt nghèo. Nhưng mà gia đình anh sĩ chị Liên đã bởi đức tin cầu nguyện để Chúa cho cháu chào đời. Và ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa thật là thành tín, cho cháu được sống, được khỏe và được ca ngợi Chúa. Và đó là điều mà chúng ta vô cùng cảm ơn Chúa về quyền năng của Chúa và sự hành động của Chúa thật diệu kỳ lạ lùng ở trên gia đình của anh sĩ chị Liên. Buổi chiều hôm nay chúng ta cũng đang ở giữa một bối cảnh về dịch lệ đang hoành hành ở khắp nơi trên thế giới. Những cái chuyện mà chúng ta nghe xa lắc ở đâu ở Vũ Hán, bây giờ nó về đến tận đây rồi, ngay cái tiểu bang của chúng ta và ngay cái vùng của chúng ta đang sống. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng cái chuyện thử thách khó khăn ở đâu đâu đó, nó không liên can gì đến chúng ta, cho nên có thể đời sống, tấm lòng của chúng ta nó có thể vô cảm, không có cảm nhận được những người ở trong những hoàn cảnh thử thách khó khăn. Mà tôi tin rằng trận đại dịch này Chúa cho phép xảy ra với một mục đích. Chúa có một mục đích rõ ràng ở trong tất cả những điều mà Chúa làm, Chúa cho phép xảy ra. Và tôi tin chắc rằng phương diện đức tin, quý ông bà anh chị em, chúng ta là con dân của Chúa. Chúa cho con bà rốt nó về tới Oregon này có mục đích, để mỗi người chúng ta không phải để lo lắng sợ hãi, nhưng để chúng ta tỉnh thức. Tôi tin chắc rằng là một tỉnh thức để chúng ta chạy đến với Chúa, chúng ta nhờ cậy Chúa nhiều hơn, để đức tin của chúng ta được tăng cường hơn. Thì có thể có đôi khi những ngày qua đời sống của chúng ta trải qua quá êm đềm, an nhàn, nhàn hạ, chúng ta khó thấy được đức tin mình ở chỗ nào. Phải không quý ông bà anh chị em? Và đây là lúc mà chúng ta vận dụng đức tin để mà sống, để mà bước đi giữa những cái hoàn cảnh thật thử thách khó khăn đó. Cho nên có một mục sư đã nói rằng trong cái hoàn cảnh như thế này, mục sư nói rằng thà ở trong cơn bão mà có Chúa còn hơn là ở ngoài cơn bão mà không có Chúa. Ở bất cứ nơi nào, ở nơi trú ẩn của con người đó mà không có Chúa, quý vị chọn cách nào? Tôi cảm ơn Chúa vì ở trong các sách Tin Lành đã kể lại những câu chuyện về Chúa cùng với các môn đồ ở trên thuyền đi qua những cơn bão. Dù giông tố vây bủa xung quanh, nhưng mà trên con thuyền đó có Chúa và họ có sự bình an. Và Chúa đã đưa dắt con thuyền đó đến bờ bình an. Và hy vọng rằng hội thánh quý ông bà anh chị em mỗi chúng ta học lấy bài học này để chúng ta ẩn nấp mình ở trong bóng cánh toàn năng của Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp đỡ chúng ta. Thay vì sợ hãi, Chúa cho chúng ta có sự chuẩn bị, prepare, như lời khuyến cáo của Bộ Y tế. Chúng ta prepare tất cả mọi sự, nhưng mà chúng ta không sợ hãi, no fear, bởi vì chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng đang tể trị. Và Ngài có một mục đích tốt lành của Ngài không phải để làm hại chúng ta, nhưng mà để gây dựng đời sống đức tin của chúng ta, và cho chúng ta được trưởng thành trong sự nhờ cậy và bước đi với Chúa mỗi ngày. Cho nên, hoặc là điều mà xứng hiệp buổi chiều hôm nay chúng ta học với cái chủ đề là căn bệnh của thời đại. Và xin Chúa giúp cho chúng ta, nó cùng với, trùng với cái chương trình giảng dạy của tôi theo cái loạt bài của sách Luca, mà đến cái đoạn mà Chúa chữa cho người phun, nó lại rất là liên quan đến cái hoàn cảnh mà chúng ta đang trải qua ngày hôm nay. Cho nên chúng ta suy gẫm về cái đề tài này. Bây giờ xin một lần nữa chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa của chúng con, cảm ơn Chúa Ngài đang hiện diện ở đây. Xin giúp cho chúng con, mỗi người có sự bình an. Dù hoàn cảnh giông tố, thử thách khó khăn, vây bủa chung quanh. Nhưng Chúa cho chúng con chắc chắn rằng trên con thuyền đời của chúng con, gia đình chúng con và hội thánh của Ngài có sự hiện diện của Chúa. Thế là đủ. Thì giờ này, xin Chúa cũng nhớ đến những con dân của Chúa đau yếu bệnh tật hoặc vì một lý do nào đó không đến đây để thờ phượng Chúa được. Xin Chúa đến thăm viếng, an ủi, nâng đỡ, chữa lành cho họ. Và dù ở đâu, xin Chúa thêm đức tin và cho họ có lòng nhờ cậy Ngài, cầu nguyện với Ngài để có được sự bình an. Con cũng xin lời của Chúa một lần nữa được bày tỏ ra cho mỗi chúng con. Giờ này xin Chúa mở mắt, mở lòng, mở lỗ tai thiêng liêng của chúng con và ban cho chúng con mỗi người có một tấm lòng mềm mại, hạ mình để chúng con nhận lãnh lời của Chúa. Chúng con cầu xin Thánh Linh của Chúa chúc phước cho lời của Ngài, sử dụng lời của Ngài buổi chiều hôm nay mà chúng con suy gẫm để đem lại khích lệ, an ủi, nâng đỡ đời sống đức tin của chúng con mỗi người. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta thấy cái hình ảnh này, tôi thấy thật là có ý nghĩa. Ở tại trung tâm dịch của Vũ Hán, người ta bắt được cái capture được cái hình ảnh của một người có lẽ là quá giàu có để họ ném tất cả những cái tiền bạc của mình ra ngoài cửa sổ, rơi xuống đường đó, rất là nhiều người đến lùm. Và mới đây nữa thì ở tại ngay tại cái ổ dịch thứ nhì ở tại Đại Hàn, Nam Hàn, thì cũng có một ông triệu phú như vậy ném tiền qua cái lầu thứ 14, 50 triệu won xuống đường phố như vậy. Làm tôi liên tưởng đến năm 1975 ở tại Sài Gòn, khi mà cái Cộng sản đã chiếm vào miền Nam thì có rất là nhiều nhà tài phiệt ở tại Chợ Lớn. Trong cái dịch đổi tiền đó, đã họ cũng đã ném tất cả những cái tiền bạc đã ra khỏi nhà mình và nhảy xuống lầu tự tử. Chúng ta thấy những hình ảnh này không ai hiểu ý nghĩa đó là gì, nhưng mà tôi tin chắc rằng những con người này đã tuyệt vọng, đã cùng đường, không còn có một hy vọng gì giữa cái cơn dịch, giữa cái sự sống và sự chết. Họ muốn cho mọi người thấy rằng tiền giờ này là cái điều vô nghĩa, không cứu được ai. Điều này nó ứng nghiệm lời của Chúa trong Ê-xê-chiên đoạn 7 câu 19 thế này: chúng nó sẽ quăng bạc mình ra ngoài đường phố, vàng chúng nó sẽ ra như đồ ô uế, hoặc vàng hoặc bạc cũng không thể cứu chúng nó nơi ngày cơn giận của Đức Giê-hô-va, cũng không thể làm cho chúng nó no lòng và không thể làm cho chúng nó đầy ruột, vì ấy là đồ làm cho chúng nó xa vào tội lỗi. Lời của Chúa ứng nghiệm trước mắt để quý ông bà anh chị em chúng ta thấy. Cho nên là con dân của Chúa, quý ông bà anh chị em chúng ta cần tỉnh thức. Và chúng ta thấy ở trong cái hoàn cảnh như thế này, chúng ta được tỉnh thức để chúng ta nắm lấy cơ hội để chúng ta hầu vì Chúa và sử dụng tất cả những gì mà Chúa cho chúng ta đang khi chúng ta còn khỏe mạnh nè, đang khi chúng ta còn có cơ hội để hầu vì Chúa nè, để chúng ta sử dụng nó hầu vì Chúa. Tiền bạc, thì giờ, sức lực, tất cả những gì mà Chúa ban cho. Đừng để đợi đến giờ phút mà chúng ta đối diện với sống và chết trong cuộc đời của mình rồi đó, chúng ta ném tiền ra cửa sổ. Giờ phút đó tiền bạc nó không còn ý nghĩa gì, không thể cứu được linh hồn của chúng ta. Thay vì đây là lúc mà chúng ta sử dụng nó cho công việc Chúa, cho hội thánh Chúa, cho công tác truyền giáo, nó có ý nghĩa nhiều hơn. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta có thể học được bài học đó. Và chiều hôm nay thì chúng ta sẽ suy gẫm về căn bệnh của thời đại. Khi nói đến căn bệnh của thời đại thì nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng coronavirus, bệnh SARS, hay bệnh Ebola là những năm tháng qua nó đang xảy ra hoành hành trên thế giới con người, phải không quý vị? Nhưng thật ra quý ông bà anh chị em biết rằng nó không có đáng sợ như Cái điều mà thống kê của CDC của Hoa Kỳ, họ cho biết rằng mỗi năm á, ở tại Hoa Kỳ này đó, con số người chết vì bệnh flu á, trong mỗi mùa dịch flu đó, lên tới 14-15.000 người bị chết. Đó là một con số mà rất là lớn so với cái căn bệnh corona này. Quý vị phải thấy điều đó. Nhưng, thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, có một cái căn bệnh mà nó nguy hiểm hơn mà loài người lại không có để ý đến. Nó có thể giết hàng tỷ người, và nhiều thời đại qua, con virus này nó vẫn còn sống và nó vẫn còn hành động, nó giết hàng tỷ người trên thế giới. Nó làm cho con người đã bị chết đau đớn về cả thể xác lẫn linh hồn. Đó là con virus gì quý vị biết không? Tôi muốn dùng cái chữ là sin virus, là vi trùng tội lỗi. Vi trùng này nó là một cái điều kinh khủng. Nó vẫn tồn tại suốt bao nhiêu năm qua, từ lúc khai thiên lập địa, từ lúc tổ phụ loài người phạm tội cho đến bây giờ, nó vẫn sống sót. Và nó đang hoành hành ở trong thế giới loài người của chúng ta. Mà ít ai nghĩ đến, mà không nghĩ rằng các căn bệnh nó gây cho con người tổn hại từ thể xác đến tinh thần, từ trong cá nhân cho đến gia đình, cho đến cộng đồng. Và chẳng những từ trong đời này mà nó còn đưa con người đến cái sự đau khổ đời đời trong hỏa ngục. Cho nên khi nói đến căn bệnh thời đại, buổi chiều hôm nay quý ông bà anh chị em học và suy gẫm, thì chúng ta suy nghĩ đến cái tình trạng này. Xuyên qua cái căn bệnh của người bị phun, câu chuyện của người bị phun, để chúng ta thấy những điểm tương đồng giữa căn bệnh phun và căn bệnh tội lỗi. Phần lớn khi Kinh Thánh nói đến cái vấn đề bệnh phun ở trong Kinh Thánh, thì chúng ta thấy rằng nó liên quan đến vấn đề tội lỗi. Nó liên quan đến cái căn bệnh tội lỗi về phương diện thuộc linh mà Chúa muốn nhắc nhở. Và chính Ê-sai, trong đoạn 1, tiên tri Ê-sai đã đồng hóa về căn bệnh phun này giống như là tình trạng tội lỗi của dân sự của Ngài, là dân Israel thời bấy giờ. Thương vít đầy mình, lan truyền ở trên cơ thể của họ về phương diện tâm linh mà họ không nhìn biết. Căn cứ vào câu chuyện này, chúng ta thấy một người bệnh phun thời bấy giờ đó là một căn bệnh nan y không thể chữa. Luật pháp Môi-se, các thầy tế lễ chỉ có nhiệm vụ là khám để biết có cái người này bệnh phun hay là người này đã được sạch khỏi bệnh phun mà thôi. Rồi theo căn cứ vào luật pháp Môi-se mà Chúa đã truyền định trong sách Lê-vi ký đoạn 14, họ thấy là cách nào cái người bệnh phun phải làm sao, phải xử lý ra như thế nào, và khi người nào được sạch đó thì phải làm như thế nào. Và đó là cái điều nó được xảy ra trong cái bối cảnh câu chuyện mà chúng ta thấy. Nhưng mà chúng ta thấy cái đời sống của người một bệnh phun là một người, thứ nhất là ở trong cái tình trạng là họ bị cô lập, quarantine đó. Cái từ quarantine ngày hôm nay quý ông bà anh chị em thấy nghe nó quen tai, quen thuộc lắm mà. Tức là bị cô lập một chỗ, đi ra ngoài trại quân, ra khỏi cộng đồng, không được ở trong cái cộng đồng, không còn được sinh hoạt, không còn có thể thờ phượng. Và nếu đi đâu mà hoàn cảnh mà đi vào trong thành phố thì phải mỗi lần đi ngang qua bất cứ một cái thành phố nào thì phải la lên: ô uế, ô uế, tôi là người ô uế. Để cho mọi người không bệnh á, phải tránh xa họ, vì sợ cái tình trạng lây nhiễm của căn bệnh phun hay căn bệnh cùi nó đến trong của những người nó không bị nhiễm bệnh. Cho nên tình trạng của những người bị phun thời bấy giờ rất là cô đơn, rất là đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần nữa. Tôi tin chắc rằng có nhiều người không còn muốn sống nữa, bởi vì cộng đồng ghen ghét họ, xa lánh họ, coi họ là một cái thứ gì rất là ô uế. Và tôi khi mà phân tích điều này, chúng ta thấy ngày hôm nay trên thế giới, từ Italy, Nam Hàn cho đến những người ở tại Vũ Hán, chúng ta thấy những cái nạn nhân mà bị cô lập ở trong một cái thành phố, họ đau khổ đến mức nào. Chẳng những thể xác mà tinh thần của họ nữa. Dường như họ nói rằng tôi trở thành một cái công dân hạng nhì, tôi trở thành một cái con người để làm vật mà tế thần cho chính phủ, cho những nhân viên y tế đến để thử nghiệm, để khám vân vân. Họ không còn có một cái quyền của con người, không được đi lại, khổ như vậy. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh người phun ở tại đây trong câu chuyện này cũng giống như vậy. Hoàn toàn bị cô lập, không có một cái hạn chế trong cái việc sinh hoạt cộng đồng thường nhật nhất của mình. Và họ rất là tuyệt vọng, không có thể vượt qua được. Bài học buổi chiều hôm nay, thưa ông bà anh chị em, chúng ta cảm nhận có một điều rất là phước hạnh, một điều rất là khích lệ đời sống của chúng ta. Ở trong một cái hoàn cảnh tuyệt vọng của con người này đó, con người này khi chạy đến với Chúa thì Chúa đã nói lên hạ lòng mình xuống, sắp mình xuống mà cầu xin Chúa. Nếu Chúa ở Chúa khứng thì Chúa có thể chữa lành cho tôi. Chúa nói là ta khứng, và Ngài đã tuyên bố sự chữa lành của Ngài trên. Nhưng mà trước khi Ngài tuyên bố cái sự chữa lành đó, Kinh Thánh nó ghi lại như thế nào quý vị? Chúa đã làm gì? Chúa Giê-xu đã giơ tay ra để rờ đến cái da thịt của con người bị phun đó, lở loét đó, kinh hoàng đó. Chúa đưa bàn tay của Ngài đó rờ đến ở trên da thịt của người bị cùi. Đó là một cái sự chữa lành đặc biệt. Đối với tôi thấy đây là một cái sự chữa lành quá lớn lao. Nó lên một hình ảnh là Chúa đưa tay, Chúa rờ đụng đến, Chúa nắm chặt lấy những cái con người mà cùng đường tuyệt lộ, ngặt nghèo nhất trong cuộc đời của họ. Đó là một tin lành lớn thưa quý vị, quý ông bà anh chị em. Để buổi chiều hôm nay thưa quý ông bà anh chị em, dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, theo cái nhìn của con người dường như bế tắc, dường như không thể thoát ra được, thì Chúa vẫn có cách của Ngài, Chúa có quyền năng của Ngài. Bàn tay Chúa vẫn có thể vượt qua tất cả những cái trở lực đó, những cái tuyệt vọng của con người, cùng đường của con người, để cứu giúp chúng ta, để chữa lành cho chúng ta. Đó là hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta. Và như bài hát mà chúng ta hát, Chúa vẫn đang sống. Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta cảm ơn Chúa về Chúa của chúng ta là đấng sống như vậy. Cho nên, những cái điểm tương đồng mà quý vị có thể học được giữa căn bệnh cùi với căn bệnh tội lỗi sin virus, nó còn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần hơn. Nhưng trước khi mà chúng ta đi vào trong cái chi tiết để chúng ta thấy những điểm tương đồng, ở đây quý ông bà anh chị em nào có ai đến cái trại cùi bao giờ chưa? Ở Việt Nam đó, dạ cảm ơn các anh chị Nhã Phi. Có nhiều người chúng ta đã đến, chúng ta mới thấy những con người sống ở trong những cái trung tâm, những cái trại cùi, những cái làng cùi như vậy. Mới thấy cuộc đời của họ cô đơn, cùng khốn, nghèo ngặt và tuyệt vọng đến như thế nào. Và tôi cảm ơn Chúa, Chúa dùng những giáo sĩ, những tôi tớ của Ngài âm thầm hy sinh cuộc đời của mình đi vào trong những cái trại cùi đó, bắt chước Chúa Giê-xu của chúng ta, trở thành bàn tay nối dài của Chúa cho đến ngày hôm nay, để ôm chầm lấy những con người cùi đó, để chăm sóc họ từ ngày này qua ngày khác, cho họ ăn, cho họ mặc, tắm rửa cho họ, sinh hoạt với họ, khích lệ họ, an ủi họ, chia sẻ lời Chúa cho họ, và sống với những người cùi đó đến khi chính những người giáo sĩ đó họ cũng bị nhiễm cái bệnh cùi đó phần cuối của cuộc đời họ. Nhưng mà họ sẵn sàng, họ biết rằng khi họ bước vào trong cái trại cùi đó, họ sống và dấn thân để lo cho những người cùi đó, thì họ đã chấp nhận con đường của sự chết, của sự lây nhiễm. Nhưng mà vì tình thương của Chúa, vì muốn học theo cái gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, những con người đó được Chúa kêu gọi một cách đặc biệt để sống. Vì họ tin rằng bàn tay Chúa mà chạm vào người cùi thì họ không có lý do gì họ không bắt chước được Chúa của họ, trong nhân danh Chúa, để họ ôm chầm lấy những con người đau đớn, khổ sở, buồn bã đó, để đem đến tin mừng cho họ. Và nếu Chúa có quyền năng để chữa lành căn bệnh cùi về thể xác, thì ít nữa thì Chúa cũng có quyền năng để có thể cứu linh hồn của những người cùi này. Đó là mục đích của họ. Thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa về những con người như vậy, những tôi tớ của Chúa âm thầm đang sống, đang làm việc. Cho nên tuần sau này đó, nếu được thì tôi mời quý ông bà anh chị em cầu nguyện và đến đây để chúng ta được lắng nghe tiến sĩ Dr. Đào Đoàn Viên sẽ đến đây để chia sẻ và làm chứng về công việc của cái hội từ thiện về y tế mà ông đang làm. Tên là gì chị Nhã Thi à? Good Samaritan, cái tên của cái hội này. Ông ngỏ ý muốn đến đây để thăm Hội Thánh ở tại đây, vì cháu Kim cũng nằm ở trong thành viên và chị Nhã Thi cũng đã từng join với cái đoàn đó. Cho nên chúng ta sẽ có dịp nghe. Và nếu quý vị có sự cảm động, quý vị có thể góp một bàn tay công sức, thì giờ, tiền bạc của mình vào trong cái đoàn này, để thi theo cái đoàn y tế này, để chúng ta về làm công tác từ thiện tại vùng quê hương của chúng ta. trở thành cái bàn tay nối dài của Đức Chúa Trời đến ngày hôm nay để xoa dịu, an ủi những vết thương của nhân loại, những con người cùng khốn, những con người mà không còn có hy vọng ở giữa cái cộng đồng của mình như vậy. Căn bệnh của mọi thời đại, chúng ta thấy hết trước là cái triệu chứng. Cái triệu chứng của corona, quý vị biết là người ta nói là triệu chứng nó là sao phải không? Thứ nhất là cái thời kỳ tiềm ẩn, nó ủ bệnh á, bệnh cùi cũng vậy. Nó tiềm ẩn, có thể nhiều năm rồi mới phát ra bệnh. Nhưng mà khi phát ra rồi thì kể như là hết hy vọng để mà chữa lành. Cho nên nè, chúng ta thấy cái triệu chứng tiềm ẩn như vậy, cái thời kỳ ủ bệnh như vậy, người ta khám phá ra bây giờ lúc đầu là 14 ngày. Nhưng mà bây giờ các nhà y tế có thể nói là nó tiềm ẩn là tới 24 ngày lận. Cho nên có người tự cách ly mình khi ở Việt Nam về đó là 14 ngày hay là 3 tuần gì đó. Rồi họ mới tới nghĩ là nó thưa mục sư sau đó tôi sẽ tới đây, tôi nhóm. Họ tự cách ly tốt, không sao hết. Nhưng mà chúng ta thấy đây là cái tình trạng của cái bệnh phung hay bệnh coronavirus là thời kỳ tiềm ẩn, nó giống cái triệu chứng. Nhưng mà căn bệnh tội lỗi cũng vậy. Con virus tội lỗi nó cũng tiềm ẩn. Ở trong sách Gia Cơ, sứ đồ Gia Cơ nói như thế này: nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác. Tội ác đã trọn thì sanh ra sự chết. Căn bệnh tội lỗi cũng tiềm ẩn, nó ủ bệnh một thời gian ở trong con người của chúng ta. Mà sinh hoạt bình thường trong thời gian ủ bệnh thì kể như không có dấu hiệu gì bệnh hết, quý vị thấy không? Nó khổ như là cái như vậy đó. Cái đáng sợ của con virus corona đó, những người mà mang mầm bệnh đó, trong vòng 14 ngày, 24 ngày, không có một cái triệu chứng gì hết, nó nằm ở trong. Nó vẫn ngồi sinh hoạt với chúng ta, nó bắt tay rồi trò chuyện rồi hết thảy rồi. Là ho hay là gì đó không biết, đại khái người ta nói văng nước miếng khoảng 3 thước rồi này kia là những con virus nó dính vào đại khái ăn uống. Có nhiều người đi nhà thờ, đời sống cơ đốc nhân chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn đứng lên đây thờ phượng Chúa, vẫn đọc kinh thánh, không mà đang ủ căn bệnh tội lỗi kín dấu trong cuộc đời mình, không ai biết, không ai hay. Người có thấy điều đó, nó ủ bệnh. Vi trùng sinh tội lỗi nó cũng kinh khiếp như vậy đó. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở ở trong sách Châm Ngôn đoạn 29, lời Chúa nói rằng người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Giấu hay là ủ tội lỗi mình, ủ mầm bệnh tội lỗi trong đời mình không may mắn, không có được phước của Chúa. Thưa quý vị, đừng để giấu nó. Thậm chí có tác giả trong sách Nhã Ca nói rằng xin Chúa bắt cho tôi những con chồn nhỏ, những con chồn nhỏ phá hoại cái vườn nho thuộc linh của tôi. Tội lỗi nó bắt đầu bằng chỉ những cái tội lỗi nhỏ mà thôi. Thậm chí có nhiều người nhìn nó không có sao cả, cái này nó rất là dễ thương, giống như con cọp con đó, bắt về nuôi thì coi nó giống như con mèo đem về nuôi. Nhưng mà không nghĩ rằng con cọp đó nó thành con cọp lớn, và con ngày kia khi nó liếm được máu thì nó sẽ ăn thịt người đó mà người đó không biết, ủ bệnh. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng bất kỳ một cái tội lỗi nào dù nhỏ, chúng ta có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong lòng để mà cáo trách nhắc nhở chúng ta liền, để chúng ta xưng nó ra, để được Ngài tha thứ, để được Ngài thanh tẩy. Không nên tìm ẩn, không nên để ủ những căn bệnh ở trong đời sống chúng ta quá lâu. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nó là lý do về phương diện mà căn bệnh mà nóng giận hay là cay đắng hay là giận hờn đó, Chúa cũng nói như vậy. Tớ giận cho đến khi mặt gì? Mặt trời lặn. Ấp ủ một cái sự giận ở trong lòng mình từ năm này qua tháng nọ thì chỉ có nước chết mà thôi. Phải không? Chúa nói đừng ủ, xưng nó ra, lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Cho nên xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta, sinh virus nó cũng tiềm ẩn như vậy. Cái gì nó lây nhiễm? Bệnh tội lỗi nó lan lâu không quý vị? Phung thì nó lan chắc chắn rồi, cùi lan. Coronavirus sẽ lây lan kinh khủng ha, chúng ta biết rồi, thành ổ dịch đó. Bệnh tội lỗi cũng vậy. Ở trong Roma đoạn 1 câu 32 nói rằng dẫu họ biết mạng lệnh của Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết. Thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, mà lại còn gì nữa? ưng thuận cho những kẻ khác phạm các điều đó nữa. Làm tôi liên tưởng đến Việt Nam có cái tật nhậu nhẹt. Chẳng những mình nhậu say thôi mà rồi còn khích lệ những người khác vô. Rồi khích lệ những người khác rồi cũng say xưa, say xỉn như mình. Nhưng mà bây giờ cảm ơn Chúa là cái dịch này nó phát ra một cái đám bọt bia là tiêu điều hết rồi. Bây giờ trước đó thì có nạn gọi là cái gì đó, gọi là cái nghị định gì đó, nếu mà ai mà say rượu mà lái xe đó thì phạt nặng lắm, rút bằng lái 6 tháng. Bây giờ nó sợ, nhưng mà chưa xong cái đó là đã vắng điều hưu một phần rồi, bây giờ thêm coronavirus nữa là thôi, là cái mấy cái quán hạ giá mấy điều mấy cũng chẳng thấy bóng nào đến ngồi để mà Chú có mục đích, thấy không? Giải thoát cái đất nước mình, nhậu hàng đầu cái nước Á Châu, mỗi năm mấy tỷ đô la vô tiền rượu bia. Ở đây lây nhiễm, chúng ta thấy căn bệnh tội lỗi nó cũng lây nhiễm kinh khủng như vậy. Và nếu chúng ta không ăn năn, nó sẽ lan ra từ tội này đến tội khác. Ông David, sau khi phạm tội ngoại tình, ông không ăn năn trước mặt Chúa, thì dẫn ông đến cái tội gì nữa quý vị? Tội là giết người. Giết luôn chồng của bà Bathsheba, cái người mà mình phạm tội. Cái tội lỗi nó lan tràn như vậy. Nó ảnh hưởng đến cộng đồng, ảnh hưởng đến gia đình. Nó lây nhiễm rất là nhanh. Là một cái điều rất là kinh khiếp. Và xin Chúa nhắc nhở quý ông bà anh chị em chúng ta. Có câu chuyện vui kể lại. Cái anh đó vô tù. Một anh tù nhân khác hỏi anh tại sao mà anh vô tù. Nói là tôi vô tù, tôi chỉ ăn cắp con sợi dây thôi. Ăn cắp con sợi dây mà sao vô tù? Anh đó anh thành thật, anh nói sợi dây nó dính với con bò. Sợi dây đó nó dính với con bò. Nó ám chỉ là cái gì? Một cái tội lỗi nhỏ thôi. Nhưng mà nếu mà mình có nuôi dưỡng nó sẽ lan ra thành những cái tội lớn hơn. Và một ngày kia nó sẽ giết chết cuộc đời của chúng ta. Nó là tội lỗi, một cái điều nguy hiểm. Chúng ta không thể dễ vui với nó, chúng ta không thể dung dưỡng nó, chúng ta không thể chiều theo nó và không thể để nó trong cuộc đời của chúng ta. Là cơ đốc nhân, chúng ta không sợ gì hơn là sợ con virus này. Khi học về con coronavirus, quý vị phải nhớ đến cái sin virus này. Kinh khủng vô cùng, nó phá hoại, hủy hoại hết hạnh phúc gia đình, cá nhân, đời sống và tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta sẽ bị mất mát hết. Thành thử đây là một cái điều mà xin Chúa cho chúng ta được ý thức. Lây nhiễm. Thứ ba là không còn có cảm giác. Thời Timothê nhất đoạn 4 câu 2. Bị lầm lạc bởi sự giả hình của các giáo sư dối là kẻ có lương tâm đã chai lì. Cái căn bệnh phun đó, nó ăn vô các tế bào thần kinh đó, nó làm cho có những cái nơi chốn, cái xúc giác của những cái người bị bệnh cùi đó, nó không còn cái cảm giác, cho nên họ chạm vào lửa của họ không thấy nóng, họ không biết đau đớn, bởi vì những cái tế bào cùi đó, vi trùng cùi nó ăn vào những cái tế bào đó, rồi từ từ nó làm tê liệt, nó làm biến dạng và nó làm rớt những cái tứ chi của người bị bệnh cùi đó ra ngoài. Ghê gớm lắm quý vị. Về phương diện tội lỗi cũng vậy. Tội lỗi tiềm ẩn nó ở trong con người của chúng ta, nó sẽ làm cho cuối cùng nếu chúng ta vẫn tiếp tục như vậy, sống như vậy, miệt mài trong tội đó, thì cái lương tâm của chúng ta trở nên bị chai lì. Kinh Thánh nói rằng cái lòng của chúng ta sẽ trở thành cứng cỏi trước Chúa, trước lời của Chúa, trước sự cáo trách của Chúa. Tôi kêu cùng là nè. Ở Việt Nam bây giờ có cái từ, cái ngôn từ tôi thấy nó lạ lẫm lắm. Mấy cái người mà ăn trộm, ăn cắp hay làm những cái việc mà vô luân thường đạo lý gì đó, thì họ nói rằng cái thằng này là đứa này là cái đứa đã cái thần kinh của nó, cảm xúc, cảm giác gì đó của nó bị tê liệt rồi đó. Không còn cảm giác, không còn xấu hổ nữa đó, không còn hổ thẹn. Thưa quý vị, đây là những cái điểm mà cái căn bệnh của con virus tội lỗi này nó đưa đến con người những cái tình trạng như vậy. Người mà nói dối quen rồi đó, thì đến khi nói thật, một lần họ nói thật thì quý vị thấy có ai tin không? Không ai tin hết. Nói chi là cả một cái đất nước mà sống trong cái sự dối trá. Những cái đất nước cộng sản là cái đất con của sự lừa dối lớn nhất của thế giới này. Họ luôn luôn lừa dối dân chúng của mình, nói không ai tin hết. Bởi khi họ nói thật thì cũng không ai tin nữa. Việt Nam của chúng ta thì tuyên bố là có 16 căn bệnh dịch. Bây giờ chữa lành hết 16 rồi, không còn ai nữa bị bệnh. Nhưng mà rốt cuộc là không ai dám về. Bây giờ học sinh cũng không có đi học được. Tháng 3 này cũng không học được. Và không ai cũng dám ra đường. Ta không tin. Làm sao mà tin được cái thống kê đó quý vị? À, cho nên đây là cái điểm mà chúng ta thấy rằng không còn có cảm giác. Lương tâm đã chai lì. Cái sự dối trá nó đã quen rồi. Đây là cái điều mà xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta. Và cuối cùng, cái triệu chứng là cái người đó bị cô lập. Trong lúc nào người có vít thì sẽ bị ô uế là phải ở ngoài trại quân. Đây là Lê Vi Ký đoạn 13 cũng nói rõ cái tình trạng của người bị. Quarantine ngày hôm nay chúng ta thấy là chúng ta hiểu rồi. Nói về cái tình trạng cô lập thì nãy tôi có nói sơ qua quý vị. Nhưng mà về phương diện thuộc linh, một người mà phạm tội rồi đó, tội lỗi và ma quỷ kéo người đó xa ra khỏi cộng đồng của Chúa, ra khỏi nhóm nhỏ, ra khỏi những mối tương giao với những anh chị em mình trong Chúa. Họ hoàn toàn bị cô lập. Họ mang cảm tội lỗi. Họ không muốn đến gần Chúa, không muốn đến gần anh em trong Chúa. Họ thấy gớm ghê chính mình. Họ muốn cầu nguyện. Đó là cái tình trạng mà ma quỷ cô lập, tội lỗi làm cho họ bị cô lập là như vậy. Xin Chúa cho quý ông bà cho em ý thức điều đó. Thì chúng ta thấy nó ghê gớm như vậy đó, nó tình trạng như vậy. Và cái sự cô lập của tội lỗi đó, nếu trong đời này mà chúng ta không ăn năn đó, thì cuối cùng ma quỷ nó sẽ cô lập những tội nhân ở đâu quý vị? Trong chốn khổ hình đời đời, xa cách, ngăn cách với sự sống của Đức Chúa Trời. Đấy là lời Chúa. Đó là một cái sự quan tin nguy hiểm hơn hết. Nếu trong đời này Chúa cho chúng ta còn cơ hội để ăn năn mà chúng ta không ăn năn đó, thì cuối cùng ma quỷ tội lỗi nó sẽ kéo chúng ta đến với chỗ cô lập, đó là trong hồ lửa đời đời. Kinh Thánh là chép ngăn cách đời đời với Chúa, không còn có cơ hội nữa để trở về. Nên xin lời Chúa buổi chiều hôm nay nhắc nhở quý ông bà anh chị em, chúng ta sợ coronavirus nhưng mà đồng thời chúng ta phải ý thức về phương diện tâm linh. Cái sin virus, cái vi trùng của tội lỗi, nó là một cái điều kinh khủng hơn hết. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần thứ nhì là phòng ngừa quý vị. Chúng ta phòng ngừa. Bây giờ chưa có cái vaccine của cho corona, chưa có tìm ra, chưa có thí nghiệm, chưa có biết, nhưng mà tôi không có để phần này ở trong đây. Nhưng mà tôi nói rằng thưa Hội Thánh, chúng ta có cái vaccine gì không? Có cái thuốc chủng ngừa. Thì bây giờ thuốc chủng ngừa cho chúng ta về phương diện tâm linh đó, để làm cho chúng ta có sự bình an là Thi Thiên 91 nha. Quý ông bà anh cho em về nhà thuộc lòng Thi Thiên 91 đó. Đó là một cái phương thuốc để giúp cho chúng ta được sự bình an. Còn cái phương thuốc mà vaccine cho vấn đề tội lỗi là gì quý vị? Có thuốc ngừa, trong Kinh Thánh có thuốc ngừa cho cái căn bệnh tội lỗi. Trong Thi Thiên thứ 119, có ai có nhớ không? Để ngăn ngừa tội lỗi xâm nhập vào trong đời sống, vi trùng tội lỗi đó là gì? Tôi đã giấu gì? Giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa, để tội lỗi không thể nào xâm nhập vào đời sống của chúng ta. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị em. Người ta nói rằng trước nhất là chúng ta phải tránh xa vùng dịch. Đó, phải không? Chúng ta Chúa cho có sự khôn ngoan để mà bây giờ đó tránh xa, bớt đi những cái chỗ đám đông, không? Người ta khuyến cáo như vậy. Rồi những cái ổ dịch mà đừng có lao đầu vào đó, nó để rồi Chúa giữ gìn mình. Đó là một cái sự ngu dại rất là lớn, mình phải tránh xa. Nhưng anh em dòng giống được lựa chọn là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh hầu cho rao giảng nhân đức của Đấng, gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm và đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chúng ta được phân rẽ, chúng ta phải nhớ được cái điều này. Đấy là chúng ta áp dụng về phương diện thuộc linh đó, là chúng ta không còn đến gần những cái sự mà môi trường nó làm cám dỗ chúng ta phạm tội nữa. Chúng ta không nên đến đến những cái chỗ, những cái vùng mà nó đem chúng ta đến cái sự bị sa ngã. Tiếc thay điều này nó không có được áp dụng cho cuộc đời của ông Lot và gia đình của ông. Chúng ta nhớ câu chuyện của ông Lot đó, lại đi dời cả gia đình mình vào trong cái thành phố Sodom, Gomorrah tội lỗi như vậy. Cuối cùng nếu mà Chúa không thương xót, thiên sứ của Chúa không được gửi đến để đem họ ra khỏi cái thành Sodom, là họ bị hủy diệt hết cả nhà. Đó là một thành phố tội lỗi. Sin City, ngày hôm nay quý vị biết Sin City nằm đâu không? Người ta nói Sin City nằm ở Las Vegas hả? Không phải đâu. And now Sin City everywhere. Everywhere. Thế gian này là cái môi trường mà cơ đốc nhân mà không cẩn thận đó là sẽ vấp ngã. Không? Xin Chúa cho chúng ta được nhớ tránh phòng ngừa tránh xa vùng dịch. Thứ nhì, khẩu trang. Quý vị mua khẩu trang chưa? À, mình khẩu trang ngày hôm nay khẩu trang gì người ta khuyến cáo là N gì đó mấy mấy vị N95 biết hết rồi đó, chắc có người đã mua rồi ha, N95 nha, mua cho nó đúng hiệu. Nhưng mà thưa quý vị, khẩu trang nào nó cũng không có giúp cho chúng ta chống đỡ được con virus tội lỗi hết. Ngoài ra chúng ta, Chúa cho chúng ta có một loại khẩu trang này trong Ê-phê-sô đó. Thứ nhất, chúng ta phải trang bị cho mình cái loại khẩu trang như thế này. Thứ nhất, lẽ thật làm dây nịt lưng, nhớ nghe. Lẽ thật, tức là lời Chúa đó, làm dây nịt lưng. Rồi mặc lấy giáp bằng gì? Sự công bình, đời sống ngay thẳng công bình. Dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an làm giày dép. Rồi đức tin làm gì? Làm thuận, bước đi bởi đức tin ha. Cầm lấy sự cứu chuộc, hãy lấy sự cứu chuộc làm mão gì? Mão trụ, đội nón lên chứ, không phải chỉ cái face mặt mà thôi, đội nón nữa. Lời của Đức Chúa Trời, cầm gươm là lời của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng là hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Trang bị cái loại khẩu trang này đó, Chúa cho là đầy đủ hết quý vị ha. Mỗi ngày thức dậy, nếu chúng ta muốn tránh được con sin virus này là chúng ta phải trang bị những cái loại này để phòng ngừa ở trong cuộc đời chúng ta. Ê-phê-sô, quý vị phải nhớ để về nhà, không cần phải tốn tiền nghe, nhưng mà chỉ cần quý vị nhớ mang vô thực hành, lấy đức tin bởi đức tin đó, chúng ta mang tất cả những cái loại khẩu trang này vào trong cuộc đời của chúng ta về phương diện tâm linh. Rửa tay thường xuyên, nhớ rửa tay mỗi ngày bao nhiêu lần quý vị? Người ta nói là khuyến cáo là mỗi ngày từ 10 cho đến 20 lần mỗi ngày rửa tay. Và nhất là buổi sáng hôm nay mà tôi, anh Mỹ nói, tôi mới để ý. Tôi tới đây là cái gặp ông Harold với lại anh Joe của nhà thờ Mỹ. Anh đưa tay ra anh bắt. Anh bắt tay với anh Mỹ xong là anh đi vô rửa tay liền. Họ rửa tay liền à. Bắt tay xong cái rửa tay liền. Rồi tôi cũng đến sau đó, tôi không biết là đưa tay ra thì tôi bắt. À, tôi bắt tay xong tôi không biết họ có đi rửa tay liền không, mà tôi đi rửa tay liền. Anh nói, bây giờ tạm tôi thưa với hội thánh là cho nên trong cái hoàn cảnh hiện nay, Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan là chúng ta tạm ngưng lại cái việc mà bắt tay đi. Tại vì nếu mà nói theo cách anh Mỹ cứ cúi đầu chào thì cũng không được, là tại vì có thói quen mà hả, chào nhau thì cái tự nhiên đưa cái tay ra thì bắt, thành ra không bắt thì cũng kỳ, cho nên thôi ngừng luôn. Chúng ta chờ đến khi qua cái cơn dịch này nha, rồi muốn bắt tay, muốn hất gì đó thì ok, không sao hết nha. Nhưng mà chúng ta phải hiểu biết để chúng ta có thể tránh cái sự lây nhiễm. Và nhất là tôi đề nghị nếu mà quý con cái Chúa nào có những cái triệu chứng sốt, ho và những cái triệu chứng nào nó liên quan giống như flu như vậy, tốt hơn là chúng ta tự cách ly ở nhà, nghỉ ngơi, thờ phượng Chúa riêng một mình với Chúa. Để rồi tránh khi chúng ta đến đây rồi có thể gây ra cái tình trạng lây nhiễm cho những anh chị em khác. Đó là lời khuyến cáo, khuyên của tôi thôi. Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan phải chuẩn bị, nhưng mà chúng ta không sợ hãi, không panic. Chúng ta phải nhớ điều đó, những cái điều này để xin Chúa giúp chúng ta. Rửa tay thường xuyên, nhưng mà có thứ dịch nào, có thứ nước nào mà rửa để sạch tội lỗi không quý vị? Thứ nước nào không? Không, chỉ có là huyết của Chúa Giê-xu mới làm sạch tất cả những cái tội lỗi của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc để quý ông bà anh chị em chúng ta được học lấy cho mình. Cái đây là cái điểm rất là quan trọng để chúng ta ngăn ngừa cái con virus tội lỗi nó đi vào trong cuộc đời mình. Xin Chúa, xin mời Hội Thánh đọc quý vị. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đây là bí quyết rất là khôn ngoan quý vị. Điều lời của Chúa khuyên là chúng ta phải bước đi trong sự sáng, giống như chính mình Chúa ở trong sự sáng. Chúng ta là con cái của sự sáng. Và khi mà chúng ta có một mối liên hệ với Ngài là sự sáng như vậy, thì huyết của Chúa Giêsu con Ngài luôn luôn có cơ hội để thanh tẩy mỗi đời sống của chúng ta. Vì ít nhiều trong một ngày chúng ta sống ở giữa trần gian này, chúng ta có thể nhuốm bụi trần, nó nhiễm những cái bụi tội lỗi trong cuộc đời chúng ta, cũng ta cần được thanh tẩy. Và nhưng khi cái căn bệnh tội lỗi, con virus nó xâm nhập vào đời sống chúng ta, thì lời Chúa nói rằng chúng ta xưng tội mình ra, thì bây giờ Chúa là thành tín công bình để tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đó là cái cách duy nhất để chúng ta được thanh tẩy. Không còn có một thứ nước nào ở ngoài đời này mà chúng ta mua mà có thể rửa sạch cái con vi trùng tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta, quý vị. Nên xin Chúa ban ơn cho quý ông bà anh chị em đang khi học trong cái mùa dịch này, chúng ta nhớ những cái điều mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta, và cuối cùng chúng ta thấy sự chữa lành. Chỉ có một mình Chúa là đấng chữa lành mà thôi cho con người ở tại đây. Và cái sự chữa lành của Chúa rất là đặc biệt. Nhưng mà điều quan trọng qua cái bài học này, chúng ta thấy cái người này thứ nhất là muốn được chữa lành, và thứ nhì là người này chạy đến với Chúa để được chữa lành. Có nhiều khi có những người mà phạm tội thì lại không muốn xưng tội ra, không muốn đến với Chúa để được tha thứ, và cứ tiếp tục ủ tội như vậy, thì chúng ta thấy đó là một cái điều rất nguy hiểm. Cái người này đó muốn được thay đổi, muốn được chữa lành và đến với Chúa để xin Chúa là đấng chữa lành. Và Chúa đã đưa tay rờ đến người như tôi đã phân tích. Thưa quý vị, Chúa làm điều này đã bày tỏ cho chúng ta một cái lẽ thật rất là quan trọng. Chúa là đấng vô tội, phải không quý vị? Chúa là đấng vô tội. Nhưng mà khi Chúa rờ vào cái người phun như vậy thì Chúa có nhiễm cái sự ô uế của người phun chưa? Có. Chúa đã nhiễm lấy cái sự ô uế của bình cùi. Đó là điều chắc chắn căn cứ vào luật pháp của Môi-se. Nhưng mà về phương diện tâm linh đó, Chúa bằng lòng để mang lấy cái tội lỗi của chúng ta qua cái hành động mà Chúa rờ đến người bị phun này. Bày tỏ một lẽ thật, cái hình bóng là Chúa muốn, Chúa là đấng vô tội, nhưng Ngài đã gánh lấy tất cả những cái sự ô uế, tội lỗi, sự gian ác của ông bà anh chị em và tôi trên thập tự giá của Ngài. Và đó là một cái tình yêu quá lớn của Chúa dành cho quý ông bà anh chị em và tôi. Đó là lý do mà Chúa phán với người phun này là hãy đi đến thầy tế lễ để làm cái lễ sạch tội. Có ai đặt cái câu hỏi như thế này ra quý vị? Tại sao họ phải đi đến đó? Là để cho người phun được người thầy tế lễ công bố là đã được sạch. Nhưng mà trước khi được công bố được sạch thì người phun này đã theo cái luật lệ của Môi-se để lại luật pháp đó, thì người phải làm một cái của lễ chuộc tội. Hai con chiên đực không tì vết sẽ được giết để làm cái của lễ chuộc tội cho người phun này. Và huyết của con sinh tế bị giết đó sẽ vấy ở trên cái người, đặt trên người bị phun đó, để thầy tế lễ công bố sự chữa lành. Và hình ảnh của con chiên bị giết đó, để cho thầy tế lễ cũng như người phun nhận biết rằng Chúa đã hy sinh và chết thay cho họ, để họ được lành căn bệnh phun đó, và ngày hôm nay chúng ta được lành căn bệnh tội lỗi. Và xin Chúa cũng ban ơn giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em, để chúng ta chiều hôm nay khi chúng ta đến bàn tiệc thánh, để chúng ta cảm nhận một cái điều quý báu hơn là mỗi tình trạng trong của chúng ta. Kinh Thánh đã nói rằng vì mọi người đều đã phạm gì quý vị? Đã phạm tội. Không ai trong chúng ta xứng đáng, và tình trạng tội lỗi đó chúng ta không có hy vọng gì hết. Chúng ta bị cô lập hoàn toàn. Nhưng mà Chúa đã đến để tìm và hy sinh cho chúng ta bởi tình yêu của Ngài. Cho nên xin Chúa chúng ta tiếp nhận cái bữa tiệc thánh buổi chiều hôm nay, tượng trưng cho sự hy sinh của Chúa, sự đụng chạm của Chúa vào trong cuộc đời tội lỗi của chúng ta, để cho chúng ta được phục hồi, để chúng ta được chữa lành, để chúng ta sống với lòng biết ơn của Chúa khi chúng ta dự tiệc thánh chiều hôm nay quý vị. Xin chúng ta đứng lên, xin mời hội thánh quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa trong giờ phút này, để xin Chúa cho chúng ta chuẩn bị tâm lòng của mình để dự tiệc thánh. Và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị em cảm nhận một cách sâu sắc qua lời của Chúa chiều hôm nay. Chúng ta thấy cái sự hy sinh của Chúa qua cái tiệc thánh này tượng trưng cho sự hy sinh, sự thương khó của Chúa dành cho chúng ta, dành cho tội lỗi của chúng ta, thật là điều quý báu vô cùng. Chúng ta sống với lòng biết ơn và sống xứng đáng với sự hy sinh của Ngài. Bây giờ xin mời các anh em trong ban chấp hành lên đây để giúp cho buổi tiệc thánh chiều hôm nay. Cảm ơn Chúa. Trong đêm Chúa Cứu Thế Ngài chuẩn bị nộp, bị bắt và bị đóng đinh, thì Chúa đã dự buổi tiệc cuối cùng với các môn đồ. Và có đó thì sau khi Chúa cầm lấy bánh, bẻ ra mà trao cho các môn đồ, Chúa phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, các con hãy làm điều này để nhớ đến ta.